Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Sài Gòn ơi, vĩnh biệt. Bút ký của nhạc sĩ Nam Lộc, kỳ 4. Hôm nay là ngày 28 tháng 4, 2023. Giờ này 48 năm về trước, tôi đã thực sự vĩnh biệt Sài Gòn. Vào lúc 7 giờ tối hôm qua, 27 tháng 4, 1975, khi ông thiếu tá Bob Smith tiết lộ cho tôi biết tin Việt Cộng sẽ pháo kích vào phi trường Tân Sơn Nhất sáng 28 tháng 4 và các phi vụ di tản gia đình nhân viên sở Mỹ sẽ chấm dứt vào lúc nửa khuya, thì lòng tôi rối như tơ vò, không còn muốn làm gì nữa. Cứ đứng ở bến xe bus đổ người chờ xem bố mẹ và các em bằng một phép lạ nào đó có tới được đây vào giờ phút cuối cùng này. Xe dẫn tới, khách dẫn xuống, rồi xe lại đi. Bóng người thân vẫn biền biệt. Nhưng tôi tiếp tục ngồi lì ở đó, chờ đợi chuyến bus sau, một mình suy ngẫm. Thì ra người Mỹ đã biết trước là họ sẽ bỏ Việt Nam từ cả tháng nay, vì vậy mới có các kế hoạch di tản bài bản, nhịp nhàng như vậy. Kẻ trước người sau, ưu tiên cho ai và sẽ bỏ mặc ai nếu cần, mà một quân nhân bình thường như tôi không thể nào biết được, vì luôn luôn phải bận rộn thi hành quân vụ. Đến giờ phút này, bao chiến hữu của tôi vẫn đang cầm súng chiến đấu ở nhiều mặt trận mà không biết rằng họ đang chống cự trong cơn tuyệt vọng. Người bạn đồng minh đã phụ chúng ta. Nhìn thấy các nhân viên sở Mỹ được ưu tiên di tản, nhìn thấy các yếu nhân trong chính quyền âm thầm bỏ nước ra đi, bây giờ nghe họ tiết lộ tin tình báo là Việt Cộng sẽ pháo kích phi trường Tân Sơn Nhất lại càng cho tôi thấy rõ âm mưu bỏ miền Nam Việt Nam của chính phủ Hoa Kỳ. Mà nạn nhân khổ đau nhất sẽ là các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ lại và sẽ phải đối mặt với kẻ thù. 9 giờ tối, Bob tới bãi xe bus tìm tôi. Hắn dỗ dài nói:
Anh phải đi rồi anh bạn à. Xe bus không xuống nữa đâu. Chúng ta chỉ còn 2 chuyến bay nữa thôi.
Ôi, thật phũ phàng và đau đớn. Tôi hỏi Bob, hoàn cảnh gia đình tôi đang chờ tại văn phòng DAO ở Sài Gòn thì sao? Bob nói sẽ có phi cơ trực thăng bốc họ ra ngoài hạm đội. Nghe như chuyện thần thoại vậy. Tới lúc này tôi chẳng còn biết có nên tin người Mỹ nữa hay không. Bob kéo tôi trở lại nơi cổng khởi hành, cho tôi mấy miếng sandwich, một lon nước ngọt. Hắn nói ăn đi, rồi lên đường. Nếu anh không muốn sống với Việt Cộng. Thật là chua chát. Họ đã bỏ quê hương tôi thật rồi. Họ cũng mặc kệ gia đình tôi và hàng ngàn người đang chờ đợi được giải cứu. Hơn bao giờ hết, tâm trạng giằng co giữa đi hay ở lại tới với tôi. Trước mặt tôi còn khoảng hơn 500 người vẫn đang chờ đợi để được gọi tên đi. Họ không biết rằng chỉ còn 2 chuyến bay nữa mà thôi. Đủ chỗ cho chừng 100 người là hết sức. Rồi chuyện gì sẽ đến với họ khi chuyến bay cuối cùng cất cánh? Số phận họ sẽ ra sao lúc sớm mai khi đạn pháo kích của cộng quân dội xuống địa điểm này? Tôi không dám nghĩ tiếp. Thiếp mắt trong ác mộng chờ chuyến bay cuối cùng. Tôi mơ thấy mẹ đưa mấy đứa em gái vào được bên trong. Bố và ba thằng con trai kẹt lại ở bên ngoài. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát đầy người. Thì ra là mộng tưởng. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bob đưa tôi danh sách cuối cùng gọi tên. Khoảng 50 người mệt mỏi đợi chờ, lết hết khiêng vali, túi xách lên đường. Bob nắm tay tôi thật chặt, nhìn tôi thật lâu, dõng dạc nói hai câu.
Thank you and good luck.
Tôi như kẻ mất hồn, lủi thủi theo đoàn lữ hành trong đêm khuya ngày 27 rạng sáng 28 tháng 4 1975. Lần lượt chui vào chiếc C-130 định mệnh, đưa tôi vào một cuộc đời vô định. 12 giờ 45 sáng ngày 28 tháng 4 1975, phi cơ cất cánh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sài Gòn mờ dần trong bóng đêm, leo lét những ánh đèn, nhạt nhòa trong nước mắt. Tôi thốt lên: Sài Gòn ơi, vĩnh biệt.
rồi cùng khóc với mọi người. Con ngờ đâu đó chính là tựa đề nhạc phẩm đầu tiên mà tôi sẽ sáng tác ở hải ngoại. Nó cũng đã được thai nghén vào những ngày cô đơn sầu tủi trong trại tị nạn Pendleton. Tôi còn nhớ đã hát thử cho Trung Hành nghe trong căn lều vải nằm dưới thung lũng buồn của trại. Chỉ vừa có vài câu đầu thôi mà hắn đã khóc như một đứa trẻ. Đâu biết rằng tôi mới viết chưa xong được đến một nửa bài. Cho tới mãi sau này, khi xuất trại, thật sự đối diện với cuộc sống lưu vong đầy gian truân, mồ hôi và nước mắt, với bao nhọc nhằn tủi nhục trong thời gian đầu, cộng với nỗi thương nhớ gia đình. Vào giữa tháng 11, 1975, tôi mới hoàn tất nhạc phẩm Sài Gòn ơi, vĩnh biệt. Khánh Ly thâu thanh lần đầu tiên vào mùa xuân năm 1976. Ông Lê Văn của đài VOA phỏng vấn Khánh Ly và tôi, rồi sau đó phát thanh bài này về Việt Nam vào tháng 4 1976, nhân dịp tưởng niệm một năm ngày Sài Gòn sụp đổ. Giả biệt Sài Gòn vào lúc 1 giờ sáng 28 tháng 4, sau khoảng 3 tiếng đồng hồ trên chuyến bay dài nhất cuộc đời. Chúng tôi được đưa tới căn cứ không quân US Clark Air Base, nằm trên hòn đảo Luzon của Phi Luật Tân. Đối với tôi, tất cả mọi hành động, mọi suy nghĩ hay quyết định bây giờ hoàn toàn tùy thuộc vào người hướng dẫn. Họ nói sao thì nghe vậy, bảo làm gì thì làm theo, như một người máy. Niềm thương nhớ và lo lắng cho gia đình được thay thế bằng những sinh hoạt bận rộn, bằng chi tiết cùng những cảnh tượng mới lạ chưa từng xảy ra trong đời, bằng những chiếc ghế bố được phủ lên tấm ráp giường tươm tất, nằm trong khu lều vải dựng dội vàng để đón những kẻ vừa nước mất nhà tan. Bằng sự ân cần của các sĩ quan Mỹ cùng sự cung kính của nhân viên người Phi Luật Tân phục vụ trong nhà ăn, tất cả đã làm nguôi bớt đi niềm khổ đau và oán hận trong tôi. Ở đây chỉ 24 tiếng đồng hồ thì chúng tôi được di chuyển tới đảo Guam, và chưa đầy một tuần lễ thì được phi cơ American Airlines đưa từ Guam tới California. Phi cơ đáp xuống phi trường quân sự El Toro của Thủy quân lục chiến Mỹ, nằm ngay Orange County. Có ngờ đâu lại chính là thành phố mà tôi chọn để sống những ngày cuối đời. Một toán lính thủy quân lục chiến nghiêm chỉnh đứng chào. Họ còn cầu kỳ trải thảm đỏ đón người tị nạn và đưa lên những chuyến xe bus quân đội. Lại xe bus quân đội, dấu tích của gia đình và là niềm hy vọng đã trở thành tuyệt vọng của tôi mấy ngày qua. Xe đi vào xa lộ 5, tôi nhìn bảng tên đường thấy chữ San Diego Freeway. Rộng thênh thang, xe cộ chạy đầy đường, ngược xuôi như mắc cưỡi. Hai bên lề là những vườn cam vàng ửng trái cùng các ruộng dâu trùng trùng điệp điệp. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì tài xế rẽ vào một con lộ nhỏ ngoằn ngoèo đưa chúng tôi tới trại Pendleton sau khi đi ngang qua nhà Tổng thống Richard Nixon, tọa lạc tại thành phố San Clemente. Tôi hỏi thầm trong bụng, có phải vì ông mà chúng tôi đang có mặt ở đây không, thưa ngài Tổng thống? Bước xuống xe, sắp hàng để nhận lều tạm trú và quần áo. Mỗi người được các ông lính thủy quân lục chiến phát cho một cái áo jacket và một đôi giày nhà binh one size fits all. Già trẻ lớn bé gì cũng vậy, cứ nhận đi rồi hạ hồi phân giải. Sau đó có thiện nguyện viên hướng dẫn tới lều và giường của mình. Đầu tháng 5 rồi, mà sao Cali lạnh quá? Không biết lạnh ngoài trời hay buốt giá trong lòng đây? Đặt mình lên chiếc ghế bố dải, tôi bắt đầu nhỏ những giọt lệ đắng cay xuống cuộc đời tị nạn. Hôm nay và bây giờ, tôi chính thức là một người di tản buồn. Buồn và xót xa hơn nữa khi được tin toàn bộ gia đình tôi đã bị người Mỹ bỏ rơi. Thủ đô Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ. Các tướng lãnh và nhiều quân nhân công chức tuẫn tiếc. Cậu em út cùng các chiến hữu của tôi đã bị Cộng sản đánh lừa và lùa vào những trại tù cải tạo. Mẹ và các em gái thì đang chuẩn bị đi dùng kinh tế mới. Trong khi đó, ở bên này đại dương, chúng tôi cũng đang phải phấn đấu với một cuộc sống mới, dù may mắn hơn ở bên nhà, nhưng cũng không kém phần gian truân tủi nhục. tôi được nhận vào làm thợ lắp ráp cho một hãng sản xuất giường với tiền lương 2 đồng 10 sen một giờ. Anh Joe Maxen làm nghề sửa xe. Tùng Giang thì tìm được việc đổ xăng. Khánh Ly làm việc lao công. Sao được đưa lên làm lễ tân. Và sau những ngày dài vất vả lao động vinh quang, trở về căn phòng nhỏ, nằm trong khu phố u sầu, cô liêu, buồn tủi, bên cạnh toàn người xa lạ. Tất cả những nỗi khổ đau, oán hận trên, cộng với niềm thương nhớ về gia đình, về quê hương, đất nước, đã âm ỉ trong lòng. Để rồi tôi cho ra đời nhạc phẩm Người Di Tản Buồn. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.